Thì qua cái hình vừa rồi như vậy, chúng ta phải đặt một cái câu hỏi tại sao. Tại sao là Đức Lý lại chọn cái mặt tiền đền thánh lại là hướng Tây? Tại vì nếu chúng ta không lầm thì trong cái phép xây dựng á, người ta có nhiều cái quy cách để mà chọn hướng. Thí dụ đứng về mặt phong thủy thì cất một cái nhà, tức là cái gọi là cái dương trạch, thì người ta coi cái gia chủ tuổi gì, ngũ hành làm sao, rồi người ta mới chọn hướng. Thành ra đó là chọn hướng nhà thì tùy theo chủ nhà. Khi nào mà không có thể tìm được thầy phong thủy thì bây giờ người ta bèn chọn theo kinh nghiệm dân gian. Kinh nghiệm dân gian thì có câu là lấy vợ đàn bà mà làm nhà hướng nam. Lấy vợ đàn bà, cái câu này là câu dẫn thôi, tức là nó là một cái chân lý. Vậy thì cái chân lý thứ hai là làm nhà thì phải là hướng nam. Từ hướng nam nó vừa hưởng được cái gió mát. Đó là một cái dân gian Việt Nam người ta hướng dẫn như vậy. Chúng ta không hiểu là trong đạo Thiên Chúa có cái vấn đề coi hướng như vậy khi cất nhà thờ hay không. Nhưng nhà thờ Đức Bà mặt tiền hướng về phía đông nam. Hướng như vậy thì chúng ta nó có hai cái lợi. Một là buổi sáng thì được hưởng cái nắng đông, nhưng mà buổi chiều thì hưởng được cái gió mát phía nam, như vậy rất là tốt. Còn trong cất chùa đó thì trừ trường hợp là cái chùa đó cất trong khi cái định hình cái phố xá chung quanh rồi thì phải chịu theo cái hướng cố định. Chứ còn nếu mà được tự do thì người ta chọn cất chùa làm sao đó mà lưng tượng Phật đó sẽ xoay về phía Tây và mặt tiền của Đức Phật sẽ xoay về phía Đông. Bởi vì người ta nói rằng là Tây phương cực lạc mà Phật thì ở bên Tây, cho nên ông Đường Tăng phải từ bên Đông qua bên Tây thỉnh kinh, cho nên Phật thì ở bên Tây, vậy thì phải để tượng Phật dây lưng về hướng Tây mà mặt hướng về phương Đông. Chúng sanh đi đến Phật là phải đi về phương Tây. Ở một số chùa thì họ quan niệm như vậy. Qua cái lịch sử vừa rồi của đền thánh mà chúng ta ôn lại thì chúng ta biết rằng đền thánh được hình thành từ rừng hoang. Như vậy tức là cái môi trường chung quanh không hề có cái cảnh quan kiến trúc nào khiến cho mình phải gò bó cả, tức là mình được quyền tự do chọn hướng. Vậy thì tại sao Đức Lý lại chọn hướng Tây? Đạo đệ suy nghĩ chỗ này thì đạo đệ thấy như thế này. Hằng ngày chúng ta cúng thời, chúng ta đọc biển trần khổ vơi vơi trời nước, ánh thái dương dọi trước phương đông. Cái khổ của chúng sanh được ví như biển cả rồi, và đạo pháp đến cứu đời ví như vầng dương nhô lên thì xóa tan cái bóng tối khổ đau của nhân thế. Và vầng dương nhô lên từ phương đông, ý nói rằng cái đạo pháp đã xuất phát từ phương đông để giải khổ cho chúng sanh. Thì chúng ta nhìn cái thánh tượng Thiên Nhãn tại bụi điển Cực Quang, chúng ta nhìn kỹ chúng ta cũng thấy cái hình ảnh đó. Biển trần khổ vơi vơi trời nước, ánh thái dương dọi trước phương đông. Như vậy thì khi đền thánh đặt Bát Quái Đài nằm về hướng đông, mà Bát Quái Đài là ngôi thờ Thượng Đế và chư thần thánh tiên Phật, thì ngụ ý rằng vạn giáo, vạn pháp, văn minh, tư tưởng của nhân loại đã từ phương đông truyền sang phương Tây. Vì Thượng Đế chính là vua của vạn pháp. Điều này chúng ta nói rằng văn minh, tư tưởng, triết giáo của nhân loại đã truyền từ đông sang Tây, thì cái đó không phải chúng ta nói mà không có cơ sở. Năm 1937, một học giả người Pháp là ông Gaston George, ông in tại nhà xuất bản Belfort một cái quyển là Le Rite de l'Histoire, nhịp điệu của lịch sử, thì ông nói như thế này: ánh sáng đến từ phương đông. Và ông nói thêm: văn minh, các nền văn minh di chuyển từ đông sang tây, và các trung tâm lần lượt là Trung Hoa, Ấn Độ, Ba Tư, Kandê, Syri, Hy Lạp, La Mã và sau cùng là Paris. Thì như vậy là đầu thế kỷ thứ 20, Gaston đã nói rằng văn minh, tư tưởng, triết giáo của nhân loại đã đi từ đông sang tây. nó đúng với chúng ta thấy là biển trần khổ vơi vơi trời nước, mà ánh thái dương dọi trước phương đông, cái sự cứu khổ của nhân loại đi từ đông sang tây. Cách đây hơn 2 năm, trong cái buổi nói chuyện tại hội trường này là người đạo Cao Đài trước thềm thiên niên kỷ, đạo đệ có dẫn đến những cái phát biểu của những nhà tương lai học, thì trong đó có một cái lời phát biểu của ông John Nisbet. Ông John Nisbet nói rằng cái kỷ nguyên thứ ba này là có một cái sự chuyển dịch cái chiều của văn minh nhân loại, tức là hồi trước từ đông qua tây thì từ ngày nay sẽ từ tây trở về đông.